This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Lai Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả. Đài 1600 gửi chào Hoàng Thủy. Hoàng Thủy khỏe không? Hôm nay sáng thứ hai đầu tuần trời cũng rất là âm u ha.
Trời âm u và trời rất là lạnh. Ngày hôm qua có cold front, thành thử ra là giờ sáng nay là không khỏe chút sao, chút xíu nào hết. Dạ vâng, cố gắng nói chuyện với anh Tiến Dũng chứ thật sự ra Hoàng Thủy bây giờ rất là cái mũi nó không có, sợ quý vị thính giả không có nghe rõ đó.
Wow, tình hình chung ha. Wow, buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng mỗi ngày như mỗi ngày, thưa quý vị. Thị trường chứng khoán thì nếu mà nói nó đẹp trong những ngày sắp tới thì Tiến Dũng thấy là nó không thể nào đẹp được. Không thể nào đẹp được, thưa quý vị, tình hình Nga và Ukraine rất là căng thẳng. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán tiếp tục lao dốc và hình như tất cả những con số này màu đỏ, chỉ có dầu thô là màu xanh. Dow Jones thì xuống 409 điểm, 33.205 điểm. Nasdaq xuống 234 điểm, 13.079 điểm. S&P 500 xuống 61 điểm, 4.267 điểm. Thì nó 15 là 1.76%. Dầu thô hiện tại bây giờ lên khoảng 2 đồng 40 xu, 119 đồng lẻ 8 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng lẻ 8 xu. Vàng thì lên 16 đồng 10 xu, 1.982 đồng 70 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm 3.50%, 30 năm 4.27%. Ở Việt Nam một viên kim mua vào 22.430 đồng, bán ra 22.480 đồng. Vàng thì mua vào 71.700.000 đồng cho một lượng, bán ra 73.500.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì Dũng sẽ gửi vị nói về dầu thô. Ngày hôm nay có những bản tin về nói về dầu thô rất là nhiều, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì Dũng sẽ gửi vị nói về anh chàng Elon Musk. Cái điều mà nó rất là nghịch lý mà Dũng gửi đến vị buổi sáng ngày hôm nay. Thì biết anh chàng Elon Musk là một ông chủ, Dũng dùng cái chữ tập đoàn cũng không phải là sai, vì anh có làm rất nhiều lĩnh vực, không phải riêng về xe điện không. Những cái như hạn như là Hyperloop, rồi những cái về không gian, vân vân, rất là nhiều chương trình. Nhưng mà đặc biệt người ta nói với Elon Musk thì người ta nghe đến chiếc xe Tesla, đúng không? Cái sản phẩm Tesla, cái xe điện. Chưa bao giờ mà Dũng thấy rằng mình không biết dùng cái cách nào giải thích cho quý vị hiểu, nhưng mà xe điện và xe xăng nó không đi chung với nhau như lửa và nước vậy đó. Nhưng mà anh chàng này lên tweet ngày hôm chiều thứ bảy thì anh nói rằng như thế này: tôi rất ghét nói điều này, nhưng tôi phải nói rằng Hoa Kỳ nên khai thác dầu, mở dầu ra càng sớm càng tốt. Cái chữ không phải càng sớm tới mà immediately, là ngay tức khắc. Lạ không? Anh là người sản xuất xe điện mà anh nói rằng làm ơn bán dầu ra, bán xăng ra trên cái quốc gia Hoa Kỳ càng sớm càng tốt. Bung ra đi, thả ra đi, sản xuất thêm đi, khai thác thêm đi. Cái lý do tại sao vậy quý vị? Tại sao anh làm xe điện thì anh phải hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ là shut down những cái dầu thô và giặt xăng xuống để xe điện được bán, đúng không? Nhưng mà anh là người, ví dụ nghĩ rằng nếu mà cái đầu óc của anh á, một cái người mà làm businessman, mà cái người mà giỏi như vậy đó, chứ không dám so sánh với ông Biden, vì ông Biden là không có cửa rồi, no door, tiếng Mỹ là dùng tiếng bồi là no door. Nhưng mà anh có một cái nhìn xa, mà anh nghĩ rằng đây là cái nhìn của một cái người gọi là làm business. Khi mà dầu thô nó lên đến cái con số mà người ta nghĩ rằng 200 đồng cho một thùng dầu thô rồi đó, trong tương lai đó, thì chắc chắn cái Tesla cũng chết luôn nữa. Tại vì sao? Cái Tesla một sản phẩm duy nhất bán chạy trên thị trường hiện tại bây giờ, nhưng mà nó rất là limited. Limited là sao? Không đủ sản phẩm để cung cấp. Chúng ta mua những cái sản phẩm của Tesla hiện tại thì chúng ta vẫn bị nó gọi là back order, đúng không? Chúng ta đặt hôm nay mà chưa chắc năm sau chúng ta có cái xe Tesla nữa. Vậy thì không đủ cung cấp. Vậy thì xăng lên như vậy thì người ta vẫn tiếp tục giữ những cái xe chạy bằng xăng. Người ta vẫn mua, thậm chí thấy rằng xe mà chạy bằng xăng mà used nó mắc đến 45% hơn cái giá cả khoảng chừng một năm trước đây. Vậy thì tại sao anh làm điều này? Lý do vì nếu mà chết là chết chung, chết chùm, mọi người chết, tôi cũng chết nữa, không ai có tiền đổ xăng, mà cái crisis nó sẽ bắt đầu hình thành. Chứ cũng tin chắc rằng trường hợp này sẽ xảy ra một cái crisis hay là một cái recession, mà chúng ta thường nói là một cái cơn khủng hoảng về tài chính, hay là nói về recession là về khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu, không riêng Hoa Kỳ. Nhưng mà khủng hoảng kinh tế như vậy, của mọi người chết mà anh Tesla không chết à? Sẽ chết theo. Vậy thì anh nói rằng, thà rằng mọi người sống, nhưng mà let me die alone. Đúng rồi. Nhưng mà die bây giờ, mà trong tương lai anh sẽ sống lại. Nhưng mà anh thấy nhìn xa, nó là ô làm ơn, cứu mọi người trước, Tesla có thể thở từ từ không sao. Cái nhìn của anh nó rất là, gọi là nhìn xa hiểu rộng, thấy rất là chí lý đúng không? Nhưng mà cái điều mà tôi Dũng gửi quý vị đây nè, ông Biden, ok, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục nhập vào Mỹ more than 220 triệu thùng dầu thô mỗi tháng từ Nga Xô. Mà đến giờ phút này, ông Biden vẫn đang gãi đầu vì không biết có nên ban hay không. Không biết là có nên ban cái dầu thô từ bên Nga đi vào Hoa Kỳ hay không. Lý do tại sao? Vì ông đã làm những điều mà hoàn toàn sai ngược hết. Ông làm wrong, shut down cái Keystone, rồi không cho khoan dầu ở Mỹ, đặc biệt ở tiểu bang Texas. Mà bây giờ, ông âm thầm cái dầu thô của Nga nhập vào, từ Nga nhập vào Mỹ đó, he let it go, từ từ cứ nhập vào. Trong khi đó, một cái kho dự trữ khổng lồ ở Mỹ không mở, nhập vào từ Nga. Yes, nhưng mà cái vấn đề ở đây á, có thể chúng ta không phải thấy, nhưng mà Hoa Kỳ hiện tại vì nhiều cái cơ quan truyền thông nói rằng tại sao ông tiếp tục đổ tiền vào Nga để giúp cho cuộc chiến Nga và Ukraine, mặc dầu tất cả những cái cơ quan khác đã ban hết rồi, hàng không, rồi nhà băng, rồi truyền thông, rồi những cái entertainment, hoàn toàn những quốc gia khác họ đã ngưng làm ăn với lại Nga rồi, tại sao Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đóng cửa lớn và mở cửa sổ? Ông Biden vẫn gãi đầu. Lý do tại sao thì biết không? Bây giờ ông cấm nhập dầu thô từ Nga vào đó, dầu thô sẽ lên từ 140 đồng đến lên 200 đồng cho một thùng dầu thô. Lúc đó ông gãi đầu nữa. Tại vì sao? Ông ngưng mà ông không mở, tức là ông khóa cái đường sống của người dân Hoa Kỳ luôn. Tức là không nhập dầu thô của Nga mà không có bung ra cái lượng kho dự trữ của Hoa Kỳ, là ông tắt đi cái đường sống của người dân Hoa Kỳ rồi đúng không? Chứ cũng nghĩ rằng nó sẽ có những biến cố xảy ra trong những ngày sắp tới. Chắc chắn là như vậy. Vì theo Bộ Năng lượng cho biết rằng dầu thô hiện tại bây giờ vẫn tiếp tục nhập từ Nga. Chưa có một cái động thái nào rõ ràng là ngưng lại hết. Mặc dù họ họp, họ nói là bây giờ ngưng của Nga thì phải mở kho dự trữ. Mà mở kho dự trữ thì lại khác hoàn toàn những cái gì mà ông Biden đưa ra. Đúng không? 500 tỷ để giúp cho cái năng lượng xanh đến ngày hôm nay is nothing. 500 tỷ đó thì dù không biết đi về đâu. 500 tỷ phải 500 triệu quý vị, 500 tỷ, tức là $500 trillion. Wow, vậy thì Hoa Kỳ hiện tại bây giờ, cái mức xăng trung bình theo như AAA đưa buổi sáng hôm nay đó, 4 đồng, average, 4 đồng cho một gallon xăng. Wow, và California hiện tại bây giờ trên 5 đồng cho một gallon xăng. Hello, California resident. Đây là một cái tiểu bang mà ủng hộ mạnh nhất cho ông Biden. Chưa có bầu xong là cái phiếu họ là oh, Biden win. Bây giờ thì họ bắt đầu thấm cái mùi này rồi. Cao nhất là ở California, đứng thứ nhì là Hawaii, đứng thứ ba là Oregon, đứng thứ ba là Nevada, đứng thứ tư là Washington, đứng thứ năm là Alaska. Đây là những tiểu bang trả tiền xăng cao nhất trong 50 tiểu bang. Texas rất may mắn là vẫn còn khoảng chừng 3 đồng 60 xu average nha, chưa lên 4 đồng. Nhưng mà trong những tới sẽ bắt đầu đụng San Francisco, cao nhất trên 5 đồng cho một gallon xăng hiện tại bây giờ cũng là thuộc về ở bên California nha. Rất cao. Cái vấn đề chỗ này, quý vị, bắt đầu thì cũng nói sâu vào cái vấn đề một cái người mà ví dụ không dám dùng cái từ nặng là no brain, nhưng mà ông hình như không có kiến thức về kinh tế luôn. Ông Biden không kiến thức về kinh tế luôn. Ngày hôm qua thì chúng ta nếu mà coi về những cái trang mạng về truyền thông đó, là một trong những cái đã đưa lên cái hình ảnh và cái report, interview. Và một trong những cái writer là một trong những cái cơ quan truyền thông đã đưa lên cái đoạn video mà phỏng vấn một cái người phụ nữ, bà này là chuyên gọi là về bộ trưởng hay gần như là cái bộ năng lượng của Alberta, một cái thành phố mà cũng rất giàu về tài nguyên. Bà nói như thế này: Alberta là ở Canada, vẫn còn rất nhiều dầu thô ở đây, và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ chính phủ Hoa Kỳ chuyển dầu thô. Thứ nhất là spare pipeline, tức là có những cái đường ống vẫn xưa đến nay vẫn sử dụng nhưng mà nó rất ít hơn cái pipeline về cái Keystone. Và nếu cần thiết chúng tôi làm luôn cái rail capacity, tức là chuyển bằng đường xe lửa, ok, để move cái oil to the United States để hồ cho giảm nhiệt. Cái điều này hơi lạ là Hoa Kỳ có dầu thô mà, nhưng mà nếu mà anh không muốn xài, chúng tôi sẵn sàng giúp Canada, người hàng xóm, we help you. Và anh không cần, bà cũng nói luôn là we have solution. Người Mỹ không cần mua dầu ở Venezuela hay là others, tức là bà nói rằng không cần Venezuela, không cần Nga, không cần OPEC, không cần ai hết. Chúng tôi sẵn sàng chuyển dầu thô cho quý vị. Bà tên là Savage, tức là S-A-V-A-G-E. Chúng ta vào cái writer coi cái interview của bà nha, rất là hấp dẫn. Hãy quý vị có thể vào cái trang Facebook Tiến Dũng là Ngô Tiến Dũng để coi phỏng vấn của bà. Bà nói rằng we have solution for you, brother, hay là neighbor, we have it. Nhưng mà ông Biden không nói tiếng nào. Lý do đơn giản như thế này: ông bị một cái hamburger, ông đã cấm hết rồi, bây giờ ông cũng ngưng đường nước ngoài luôn, nhưng mà với Nga là ông lại âm thầm cho Nga đi vào, dầu thô đi vào. Vì cách đây khoảng gần một năm trước, chúng ta nhớ thời điểm đó cái lumber là gỗ đó, nó lên gần như là double, triple. Một lần đó thì Canada cũng đã mở lời, hey, we have gỗ rất nhiều, tài nguyên rất nhiều, we sẽ gửi qua để hầu cho giảm nhiệt lại cái giá gỗ trên thị trường của người Mỹ. Bạn chịu không? Ông Biden say no, we don't need you. Wow, I don't know what this guy doing. Mình không hiểu luôn. Thật sự lên đây nói xấu ông Biden thì thật sự ra rất nhiều, quý vị. Ngoài nói xấu mà nói thiệt về cái cách ông làm ăn hiện tại giờ. Quý vị nào, Tí Dũng có cái Facebook của mình, nếu mà nói ông Biden mà làm một việc gì tốt từ khi làm thống bây giờ, one thing, làm ơn cho Tí Dũng biết. Tí Dũng xin lỗi, cúi đầu xin lỗi vị liền. Một điều mà ông làm tốt cho nước Mỹ, người dân Mỹ, làm ơn. Những người nào đã bầu cho ông Biden rồi, please, let me know. Và ông đã shut down cái Keystone Pipeline. Tại sao ông shut down Keystone Pipeline? Vì ông không biết nó quan trọng như thế nào. Tức là không trách người không biết, hay người khờ đi, mình không biết, không trách. Nhưng mà người khờ là tổng thống, mà cái nội các của ông cũng khờ luôn nữa, quý vị, khờ lắm luôn. Cái Keystone, quý vị có thể chưa biết, nhưng mà nó chuyển dầu thô ít nhất là trên 9 triệu thùng cho mỗi ngày. Vì hiện tại về Hoa Kỳ vẫn import trên 9 triệu thùng mỗi ngày trên 90 quốc gia khác nhau. Chính xác là 9 triệu 100 ngàn thùng dầu thô mỗi ngày đi vào Hoa Kỳ từ 90 quốc gia khác nhau. Quốc gia này 500 ngàn thùng, 1 triệu thùng, 2 triệu thùng, v.v. Nga trong đó cũng có luôn. Thì khi mà cái Keystone nó được hình thành thì nó chỉ đi unit one thing, một ống thôi. Từ đó 9 triệu thùng mỗi ngày chuyển từ cái ống đó đi vào Hoa Kỳ. Easy, right? Nhưng mà ông xếp cái rụp. Rồi xong, công việc làm mất về dầu thô. Thì chúng ta giải thích quý vị rất là nhiều lần. Chúng ta muốn đặt một cái nhà cũ đang ở thì chúng ta phải có một cái nhà mới sẵn sàng. Chúng ta đi vào ở rồi, chúng ta hãy đặt cái nhà cũ. Ông này chưa có cái nhà mới luôn, thậm chí chưa có xây móng luôn, đập cái nhà cũ. Bây giờ người ta sống dưới một cái màn trời không gì hết, đặc biệt là một trong những cái đó là dầu thô. Ông không chuẩn bị gì hết, thậm chí những cái nhà máy phát điện về năng lượng đó, ông cho ra nhưng mà ông cấm cái dầu thô chạy bằng năng lượng. Người ta, quý vị nhớ cách đây khoảng hơn một năm trước thì Texas bị như thế nào? Nó shut down, gió không có quạt hoạt động thì những cái quạt gió nó bị đông đá. Rồi solar panel, trời tuyết làm gì có nắng, chết quá chừng, và thậm chí nó thê thảm luôn. Gì ta? Cái từ mà một cái nhà nào mà gọi là lỗi lạc nói đó, cái từ này rất là hay đây. Cái sự nỗ lực mà cộng ngu dại thì nó sẽ xảy ra cái tàn phá. Tí Dũng dừng cái từ này bị nhớ nha. Nỗ lực mà không biết gì mà gọi là ngu dại nữa đó thì nó sẽ xảy ra cái tàn phá, cái thưa vị. Wow, thật là chưa buồn. Bản tin kế tiếp, bản tin này thì cũng thấy rằng cái chuyện mà có thể xảy ra về thời kỳ sao rốt về cái người bộ trưởng về agriculture, là bộ trưởng nông nghiệp của Trung Quốc, là ông Tan. Ông nói rằng có thể sẽ xảy ra một cái nạn đói, the worst in history. Tôi thấy là trong Kinh Thánh nó khải huyền để đọc nha. Dịch lệ có ha, giặc giả có ha, nạn đói có ha. Rất nhiều cái xảy ra hiện tại bây giờ đúng không? Chúng ta phải chuẩn bị nha. Cái bản tin này thì theo ông nói rằng hồi năm ngoái, bởi vì mưa rất nhiều và cái mùa màng đã ảnh hưởng đến 1/3, tức là 33% mùa màng đã bị thất thu. Và năm nay thì thêm cái gọi là cái mùa winter rất là khắc nghiệt, thì thêm 20% mùa màng, mà chúng ta biết là Trung Quốc là một trong những quốc gia sản xuất hay là trồng ngũ cốc rất là nhiều để cung cấp cho một cái lượng dân khổng lồ, và thậm chí họ cũng một chút xíu để mà đi bán ra nước ngoài nữa, đặc biệt là Mỹ. Hàng như là đậu phộng, như thấy là made in China rất là nhiều ha, grow from China. Thì ông nói rằng nếu trường hợp này xảy ra như vậy thì chắc chắn sẽ có sự đáng nói xảy ra. Và ông nói là the worst in history. Wow, rất là thê thảm ha. Wow, lẹ quá. Đây hết giờ rồi, xin trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, cảm ơn Tuấn Dũng với những cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Mặc dù nó không có cái gì vui hết, nhưng mà ít nhất cũng cho quý vị biết được là những cái gì đang hiện tại xảy ra ngay bây giờ, và cái nền kinh tế của chúng ta không có được mấy khả quan cho lắm, nhưng mà hy vọng một ngày nào đó nó sẽ thay đổi, anh Tiến Dũng ha.
Tiến Dũng hy vọng là như vậy, và mọi người chúng ta đều hy vọng là như vậy. Vâng, cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn vị không quên chúc Hoàng Thủy vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chúc anh có nhiều sức khỏe và niềm vui trong tuần mới đây. Và Hoàng Thủy cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.